Chương 18, phân trả. Từ khi tiến vào tấn chi thế giới, La Phong tự nhiên rất tò mò về cấp trên chân thần, tức là hư không chân thần, tìm đủ mọi cách để có biết tin tức nhiều hơn. Kết hợp với những tin tức vô cùng tỉ mỉ có liên quan tới chân thần từ truyền thừa đoạn Đông Hạ nhất mạch mà mình đoạt được, cùng với những tin tức khi nói chuyện với Bắc Phong, Ngột Hách ở tấn chi thế giới, hắn biết chân thần có vũ trụ nhỏ của mình. Ngôn xuất pháp tùy, nhưng ngôn xuất pháp tùy của chân thần vẹn vẹn chỉ là ở vũ trụ hải hoặc vũ trụ nguyên thủy có thể làm được, còn ở tấn chi thế giới lại không làm được, vì ngôn xuất pháp tùy thuần túy là loại tôn trọng chân thần của ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, do đó nó tạm thời lui bước, đưa một khoảng khu vực cho chân thần khống chế. Chân thần lúc này mới có thể làm được ngôn xuất pháp tùy. Chỉ khi nào ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy không lui bước nữa, tỉ như chân thần chiến đấu với vũ trụ chi chủ, ý chí bản nguyên sẽ đứng về phía vũ trụ chi chủ, lúc đó chân thần sẽ không làm được ngôn xuất pháp tùy. Rất hiển nhiên, ngôn xuất pháp tùy tuy không phải là do chân thần cảm ngộ ra quy luật rồi từ đó lĩnh ngộ, mà vẹn vẹn chỉ một khả năng do ban cho, cũng như rất nhiều bí pháp thiên phú, loại khả năng phân thân chẳng hạn, đều là do vũ trụ nguyên thủy ban cho. Một khi vũ trụ nguyên thủy thu hồi, thì họ hoàn toàn chẳng còn gì. Nhưng từ chân thần tới hư không chân thần, lại là một cú nhảy khổng lồ. Một khi thành hư không chân thần, họ hiểu rõ hơn rất nhiều về cả vũ trụ, căn cứ cảm ngộ quy luật. Cuối cùng, khống chế tuyệt đối một khoảng hư không, tuyệt không phải ban cho, mà là khống chế tuyệt đối. Mặc dù là ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, cũng không thể cướp đoạt được năng lực từ việc lĩnh ngộ mà có. Hư không chân thần, nhất niệm, liền hư không thành trong hư không rộng lớn, có thể phát huy ra chiến lực vô cùng đáng sợ. Chân thần không thể dựa vào ngôn xuất pháp tùy để đồ lục vũ trụ chi chủ, nhưng hư không chân thần lại có thể dựa vào nhất niệm hư, không để tùy ý đồ lục chân thần, ý chí bản nguyên ban cho, hoàn toàn khác hẳn với việc mình lĩnh ngộ khống chế. Chỉ cần bằng vào uy năng của nhất niệm hư không, bất kỳ hư không chân thần nào đều có thể trở thành bá chủ một phương trong tấn chi thế giới. Cả Cửu Yên Trạch hoàn toàn cách ly với ngoại giới, bốn phương tám hướng Cửu Yên Trạch tất cả đều là hư không. Huyễn Dục Sơn ngu ngốc, dám phạm Cửu Yên Trạch ta. Một luồng thanh âm dễ nghe, trong trẻo như nước suối, như rót thẳng vào tâm linh, vang vọng cả phạm vi Cửu Yên Trạch. Nhất thời, uy năng ở hư không chung quanh Cửu Yên Trạch thoáng tăng lên một tầng, tự như hai hư không khác nhau đang tranh nhau quyền khống chế. Ầm ầm, hàng loạt thân ảnh sừng sững dữ tợn đột nhiên từ sâu trong Cửu Yên Trạch xa xôi xông ra. Những con dị thú chân thần gầm lên, mấy ngàn con dị thú chân thần đi phía trước nhất, rồi còn có ba cái thân ảnh khổng lồ, người ở giữa có lân giáp màu xanh biếc, thân thể nhiều xúc tu như bạch tuộc, có chiến đầu, tất cả đều là đẹp tới rung động cả hồn phách. Nàng, nàng chính là Cửu Yên, nhân vật đáng sợ trong truyền thuyết vẫn luôn thống trị Cửu Yên Trạch. Cửu Yên Trạch, dùng Cửu Yên để đặt tên, rào rào rào, theo ba vị hư không chân thần thống lĩnh đám chân thần hạt tâm của Cửu Yên Trạch. Sau đó là đám pháp tắc chi chủ trầm rộ, ai nấy đều nhanh chóng vọt lên trời cao. Trong đám cỏ dại rậm rạp, La Phong và Ngột Hách đều vô cùng cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn lên hai nhóm côn rất lớn đang giằng co giữa trời cao. Cửu Yên chính là hư không chân thần rất cường đại. Ngột Hách truyền âm thán phục nói, Cửu Yên Trạch nguyên vì nàng mà có danh, cho dù cha của ta, chủ nhân Bắc Chân Hải, cũng phải cảm thán về sự lợi hại của Cửu Yên, chỉ là tính tình nàng rất quái dị, rất khó chịu, do đó những hư không chân thần cường đại chính thức cũng không muốn đi chung với nàng. Nhưng Cửu Yên Trạch cũng có ba hư không chân thần, La Phong truyền âm nói, đó là bởi, Ngột Hách cổ quái cười nói, đó là bởi, Ngột Hách cổ quái cười nói, hai hư không chân thần kia của Cửu Yên Trạch bị Cửu gia truy sát không chỗ nào chạy trốn được, nhờ Cửu Yên che chở mà thôi. Theo phụ thân ta nói, cha ta dễ dàng có thể tiêu diệt hai hư không chân thần đó. La Phong kinh hãi biến sắc, hư không chân thần lại chênh lệch nhau lớn như vậy. Đúng vậy, mình là vũ trụ chi chủ, bây giờ tin chắc trong một thời gian khá dài cũng tiêu diệt được một chân thần. Về phần đối phó với vũ trụ chi chủ đồng cấp độ, khi đã hoàn toàn bộc phát, hoàn toàn có thể một chiêu đánh chết, gậy giao chiến giữa các hư không chân thần, mặc dù không vượt hẳn như mình, nhưng nói tuyệt đối áp chế hẳn cũng không thành vấn đề. Ngột Hách, ta biết những thế lực bộ lạc cực lớn, thế lực dị thú cực lớn, nhiều nhất là do hư không chân thần trấn thủ, chưa từng nghe qua có nhân vật nào mạnh hơn hư không chân thần. La Phong truyền âm hỏi, có người mạnh hơn không? Tuy không rõ ràng lắm về việc phân chia trên chân thần, Nhưng trong truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch cũng từng ghi chép, con đường quy luật chung cực là phải khống chế quy luật hỗn độn, còn quy luật hỗn độn lại không phải là tới hạn, như tổ sư đời thứ ba đoạn Đông Hải nhất mạch đã áp đảo cả quy luật hỗn độn, còn hư không chân thần không hề nghi vấn, đến cả quy luật hỗn độn cũng chưa khống chế được. Thế lực Mộ Lạc, thế lực dị thú, thì dù thế lực mạnh đến đâu, cũng phải do hư không chân thần trấn thủng thủ. Ngột Hách đương nhiên nói, về phần nhân vật mạnh hơn, nó lộ ra vẻ chờ đợi. Có La Phong nhất thời lắng nghe cẩn thận, Ngột Hách từ từ nói, đó là lãnh tụ cao nhất cả Đông Quân tướng quân, Đông Quân quân, La Phong sáng mắt lên, tướng quân, La Phong sáng mắt lên. Cả tấn chi thế giới, mạnh nhất là quân đội chia theo địa vực, phân ra Đông Quân, Bắc Quân, Nam Quân, Tây Quân. Còn bốn tướng quân thống lĩnh bốn quân đội, chính là nhân vật cao nhất tấn chi thế giới, nhẹ nói, họ đã vượt qua hư không chân thần, đạt tới một cấp độ khác. Ngột Hách đôi mắt đầy hy vọng, cấp độ gì? La Phong truy vấn, không biết. Ngột Hách tiếc nuối lắc đầu, cha ta cũng không nói cho ta biết. La Phong nghi hoặc, đừng nhìn ta thế. Ngột Hách tức giận, muốn biết thật, ngươi cứ vào quân đội, dùng quân công đổi lấy chi tiết tư liệu này đi, tự nhiên cũng có ghi chép. Ngột Hách rất bất mãn vì hắn tuy là hài tử của chủ nhân Bắc Chân Hải, trên nhìn thực tế là đứa yếu nhất trong rất nhiều con cái của chủ nhân Bắc Chân Hải cũng không được cha hắn trọng thị. Khi La Phong và Ngột Hách đang ẩn trong bụi cỏ dại rậm rạp vừa truyền âm đàm luận, vừa ngẩng đầu quan kháng thị, giữa trời cao, phe Cửu Yên Trạch và phe Huyễn Dục Sơn sau khi lãnh tụ cao nhất song phương nói chuyện một lát, rốt cục bắt đầu gây gỗ. Cửu Yên, người quá kiêu ngạo, người ăn luôn cả xương thịt chẳng hề chưa ranh đạo cho chúng ta. Thật cho rằng tứ đại hư không chân thần Huyễn Dục Sơn, chúng ta không thể đối phó được với ngươi ạ. Muốn ăn canh nhà, các ngươi thần phục vào ta, làm thủ hạ ta, Nam Thảo Hướng sẽ thưởng cho ngươi. Muốn chết. Tất cả chiến sĩ Huyễn Dục Sơn, trừng phạt Cửu Yên Trạch ghê tởm khốn khiếp đi. Theo tiếng gầm phẫn nộ, hai đại trận doanh giữa trời cao nhất thời bắt đầu đại hỗn chiến, binh đấu binh, tướng đấu tướng. Hai đại trận doanh đều nhanh chóng lao về phía đối phương. La Phong ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy hai một góc trời bao phủ trong mây đen nhanh chóng hòa vào nhau. Bắt đầu, một hách kích động phản phần, bắt đầu gục. La Phong cũng miếng thở, chiến cuộc thiên biến vạn hóa, rất khó nói phe nào thắng. Tuy nói hư chân thần cũng có ảnh hưởng lớn tới đại cục, nhưng các chiến sĩ tầng thấp nhất lại gây ảnh hưởng lớn hơn nữa, bởi vì lượng đạt tới trình độ nhất định hoàn toàn có thể đền bù cho chênh lệch về chất. Pháp tắc chi chủ yếu hơn chân thần, nhưng trên vạn pháp tắc chi chủ thi triển phương pháp liên hợp công kích, bất kỳ chân thần nào cũng chật vật mà chạy. Chân thần yếu hơn hư không chân thần, nhưng chân thần cũng có thể liều mạng với hư chân thần. Nếu có bảo vật dòng cơ giới, tỉ như Cưu Tông, trăm tên chân thần cũng có thể khống chế, hoàn toàn làm trăm chân thần có thể phát huy ra chiến lực liên hợp của mấy ngàn, thậm chí vạn chân thần. Mà phòng ngự rất cao, lại linh hoạt hơn nữa, nên trăm chân thần khống chế Cưu Tông hoàn toàn có thể địch nổi hư không chân thần cực mạnh như Cửu Yên. Còn mấy hư không chân thần khá yếu phụ thuộc vào Cửu Yên, thậm chí có thể giết chết. Trong quyết chiến chính thức cũng có bảo vật dòng cơ giới cỡ như loại CXX chân thần sử dụng là có thể phát huy ra tác dụng. Có thứ cần ít nhất trăm vạn chân thần liên hợp khống chế giữa Tấn La thiên địa, một lần oanh kích là tiêu diệt được một đám hư không chân thần. Đương nhiên tấn chi thế giới đều là vĩ đại do thần vương bệ hạ thống trị, do đó nội bộ tấn chi thế giới cũng cấm sử dụng một vài bảo vật dòng cơ giới có tính quần thể, đừng nói tới Tấn La thiên địa. Đến cả Cưu Tông do trăm chân thần liên hợp khống chế cũng không hề có bất kỳ thế lực Bộ Lạc, thế lực dị thú nào có cả. Giết giết giết, hôn thiên ám địa, một khoảng loạn chiến, hai đại siêu thế lực va chạm, chết đi hàng loạt chiến sĩ pháp tắc chi chủ, vũ trụ chi chủ. Nhất thời giữa trời cao vô số thần thể rơi xuống, gặp một vài công kích có tính tập thể đáng sợ, có pháp tắc chi chủ thậm chí trực tiếp bị quét chết, binh khí áo giáp rơi xuống lả tả. Binh khí áo giáp nhìn những pháp tắc chi chủ chết đi, những món binh khí áo giáp rơi xuống cũng khiến cho Một Hách vô cùng kích động. Đây đều là quân công, đôi mắt Một Hách nóng rực kích động, nhìn những món binh khí áo giáp rơi xuống, vội nhìn về phía La Phong, truyền âm nói, Ngân Hà, mau lên. Binh khí áo giáp cũng không phải là bảo bối gì cả, những chiến sĩ ấy ngoại trừ một số cực nhỏ thu đi, những món khác họ sẽ không quá chú ý. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy được hàng loạt binh khí áo giáp, không biết chừng có thể tập hợp được một vạn phần, nhiệm vụ quân đội lúc đó có thể hoàn thành rồi. chúng ta cũng có thể tránh được thế cục nguy hiểm. Nhiệm vụ quân đội: dùng bằng chứng một là thi thể chân thần hoặc là binh khí của pháp tắc chi chủ. Nhiệm chứng: chỉ cần là pháp tắc chi chủ đã chết thật, vậy mặc dù không phải Ngột Hắc giết chết, nhưng chỉ cần Ngột Hắc tìm được binh khí, vậy vẫn có thể tính vào quân công. Hiển nhiên loại chế độ này âm ngầm cổ vũ tự giết lẫn nhau. Pháp tắc chi chủ phải cử Yên Trạch tham chiến cũng chỉ trên ngàn vạn. Một mình ngươi mà muốn lấy được trên vạn phần binh khí áo giáp là quá không thực tế. La Phong lắc đầu, muốn lấy, phải lấy thi thể chân thần, hành động một lần là thành công. Ngươi, nhìn những binh khí, rồi nhìn những binh khí. Áo giáp rơi xuống xa xa, Ngân Hà, ngươi, Một Hách vừa gấp vừa giận, giận dữ nói, ngươi nghĩ rằng, ngươi mạnh lắm mà. Mỗi chân thần đều là một cường giả trọng yếu của một thế lực lớn. Một khi chân thần chết, sẽ có chân thần chuyên môn thu hồi thi thể, căn bản không cho ngươi có cơ hội chính diện chiến đấu. Trong hai thế lực lớn đại chiến, ngươi còn dám dính vào cuộc giao chiến cấp chân thần à? Đúng là muốn chết.